ngờ thì là quý Phật tử ở đây nghe thầy giảng hay quá, vẫn tha thiết được hỏi thêm một câu nữa. Con xin hứa đây là câu cuối cùng ạ. Thưa thầy, con xin giải đáp. Thưa thầy là oan gia trái chủ là gì? Nên làm gì để hòa giải oan gia oan trái với oan gia trái chủ ạ?
Oan gia trái chủ là hiện tượng nghịch cảnh, ghét nhau mà phải sống chung, làm việc chung, sinh hoạt chung trong một không gian chung, mang tính cộng đồng, quốc gia, hội đoàn hay là gia đình. Ngày nay đó thì người ta có khuynh hướng giới hạn phạm vi oan gia trái chủ trong các thành viên của gia đình thôi. Thực tế thì nó rộng hơn nhiều lắm. Có những loại oan gia trái chủ có nguyên nhân tiền kiếp, phần lớn các oan gia trái chủ có nguyên nhân ở kiếp này. Đối với oan gia trái chủ của tiền kiếp đó, thì người ta vì cùng chung một cái sở thích và cái theo được mục đích là theo nghĩa cạnh tranh, người ta đã biến mình trở thành là đối thủ của nhau, không giải quyết được cái ăn quán giang hồ ở cái kiếp trước. Thì sau khi chết á, người ta lại tiếp tục gặp nhau bằng tái sinh, rồi trở thành tiếp tục là đối thủ của nhau, nội trừ nhau, mâu thuẫn nhau, xung đột nhau, và muốn khẳng định á, một mắt một còn, giống như mặt trời và mặt trăng. Trước khi sang châu Âu đợt này đó, thì cuối tháng 6 đó, thầy có tư vấn một gia đình, người cha ở tuổi 40 hoài, cho biết là hai đứa con của anh ấy đó, một đứa 22 tuổi và một đứa 14 tuổi. Đứa 22 tuổi đó, mỗi khi mà cha mẹ nó thương đứa em, ăn cơm chung với đứa em là đứa anh này không thèm hợp tác, không nở nụ cười, không ngồi vào bàn chung, không sinh hoạt chung, quánh mặt bỏ đi ta, làm ngơ, hoặc là kháng cự, hoặc chống đối ta. Thì đó là một trong những tình trạng mà ta tạm gọi là oan gia trái chủ. Gặp nhau trong kiếp này để mà giải quyết cái món nợ nào đó chưa kết thúc. Có giải thích, hướng dẫn hòa giải, thì cái cậu anh cũng không hợp tác, và người cha đành bó tay chấm cơm thôi. Để giải quyết các cái nghiệp oan gia trái chủ đó, thì trong phần cuối nghi thức của kinh Dược Sư đó có những câu như thế này: giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đề đều giải hết. Chữ kiết ở trong chữ Hán này đó, nó đúng đó, đọc đúng nghĩa đó, đó là kết. Kết là cái gút thắt, cái gút á, cái gút mắt. Đoàn kết đó là đang bệnh vào nhau, bám vào nhau. Còn cái kết này là cái quan trái, chúng ta phải mở, tức là giải. Trong hai câu thôi mà cái nghi thức đó đã lặp lại động từ giải đến ba lần rồi. Giải kết, giải kết, giải quan kết. Những cái quan trái muốn kết thúc không phải giải quyết lần thứ nhất, đôi lúc lần thứ hai chưa xong ta phải nỗ lực lần thứ ba cho đến lần thứ 10. Ta phải có trách nhiệm làm công việc này. Các nguyên nhân dẫn đến những quan trái đó là tranh chấp quyền lợi chính trị, kinh tế, xã hội và dân sự không tương nhượng nhau. Do đó để giải quyết nó đó, chúng ta phải nỗ lực. Thứ nhất là không góp phần tạo thêm các cái quan bút nữa. Chúng ta tương nhượng kẻ đang nỗ lực loại trừ này. Và khi tương nhượng, ta nên nhớ tránh vôi chẳng hổ mặt nào. Cho mình biết rất rõ là mình là cái chén kiểu, và không phải vì cái những con chuột chạy mà mình làm cho tất cả các chén kiểu đó bị vỡ hết. Nhiều khi bắt con chuột mà vỡ các chén kiểu. Cho nên thôi, chúng ta tạm phớt lờ, không để ý lời thị phi, không để ý đến các hành động trọt gậy bánh xe phá đám, gây sự, cố tình, thẳng thừng của những cá thể và tập thể đó, để chúng ta có được một sự bình yên. Hai, tập theo lời Phật dạy trong kinh Trung Bộ thứ hai, đó là phương pháp tránh né để thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Tránh né kẻ xấu, tránh né những hành động quan trái, tránh né sự đào sâu Và do vậy chúng ta đã thoát ra khỏi cái hướng này một cách an toàn. Nếu còn dướng kẹt chân là một chiều ở người đó thôi, còn bản thân mình không có dướng bởi hành động. Và muốn làm như vậy thì ta không nên xem kẻ xấu đó là tác nhân của khổ đau, mà hãy xem đó họ là nạn nhân của tham ái, sân hận, si mê và cố chấp thôi. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái quan trại. Ta thử hình dung, nếu đang ngủ giữa trưa trên một mạn thuyền, có một chiếc thuyền ở đâu đó đụng vào chiếc thuyền chúng ta và làm cho mình thức giấc. Phản tức thì của người thức giấc đó sẽ nhảy qua thuyền lủi vào mình. Nếu thấy có một người nào đang lái thì người đó sẽ bị xem là tác nhân và có thể ấu đả làm cho ra chuyện. Nhưng khi qua đó xem không thấy ai hết, sự tình cờ va chạm thuyền này sẽ làm cho người đó dễ dàng bỏ qua, họ quay trở về lại thuyền của mình, tiếp tục lái thuyền đi và nằm ngủ. Cái khó của chúng ta là gì? Khi biết rằng là có một tác nhân đang chơi mình, đang quẩy mình, đang hại mình bằng nỗ lực, bằng công cụ, bằng giang hồ, bằng đủ thứ hết á. Nhưng ở đây Đức Phật vẫn khuyên chúng ta là hãy phớt lờ đi. Phớt lờ bằng cách nào? Hãy giao công việc đó cho luật sư. Và khi làm công việc đó, chúng ta chỉ phát xuất từ một động cơ duy nhất thôi, đó là tạo ra cái công bằng xã hội và công bằng dân sự. Chúng ta không để cho tâm sân hận và sự trả thù chi phối và dẫn dắt mình. Thì đó cũng là cái cách để kết thúc cái quan trái. Chứ bằng không chấp nhận một cách tiêu cực á, tức là chỉ chấp nhận nhục mạ mà không có làm gì hết, chúng ta sẽ làm cho quan trái này không kết thúc. Điều kế tiếp, khi làm công việc đó thì phải khởi lên ba tâm niệm: bi, trí và dũng. Điều này đã được Đức Phật chia sẻ kinh nghiệm của Ngài trong kinh Đại Phát Niết Bàn. Bồ Tát Đại Cơ Diếp hỏi: Bạch Thế Tôn, có một kiếp nọ Đức Ngài đã giết chết nhiều kẻ xấu, tại sao không trở ngại con đường thành đạo mà Ngài còn trở thành Phật sớm hơn dự kiến? Đức Phật mới kể lại cái một tiền kiếp nọ có khoảng 500 kẻ xấu, họ đã giết người cướp của cho nhiều tập thể, nhiều cộng đồng. Và Đức Phật lúc đó là một vị đang tu đạo Bồ Tát, tình nguyện biến cái đó trở thành nghiệp riêng của mình. Ngài đã giết họ chết để cho họ không mang lại cái chết của hàng vạn người khác. Họ chấp nhận cái nghiệp riêng đó, Ngài chấp nhận nghiệp riêng đó. Và do đó Ngài đã khởi lên lòng từ bi lớn. Kế tiếp ấy, là khi làm công việc này đó, Đức Phật thấy rất rõ bằng trí tuệ, khi kết thúc mạng sống của những kẻ xấu đó đã được cứu giúp, không tạo thêm nghiệp xấu nữa, những nạn nhân của họ không trở thành là kẻ chết. Cho nên đó, cái trí tuệ này đã làm cho Đức Phật mạnh dạn và làm không do dự, đó là có trí và có bi, có trí và có dũng. Đức Phật kết luận lại: một hành động hội đủ bi, trí và dũng, nghiệp riêng về mình thì ít, mà nghiệp phước để mang lại cái công bằng xã hội, an lạc hạnh phúc cho nhiều người lớn hơn. Cho nên quả phúc đó trổ sau khi nhân nó đã tương tác và loại trừ lẫn nhau. Nói một cách khác là đạo Phật không dạy chúng ta giải quyết nỗi hồng quang một cách bị động và tiêu cực. Chúng ta nên nhớ cái quy tắc tâm lý đó: mềm thì nắng, mà rắn thì buông. Ta nhút nhát sợ hãi đó thì kẻ xấu sẽ tấn công và ảnh hưởng đến chúng ta và tập thể có liên hệ. Cho nên đôi lúc phải dùng đến phương pháp luật để giải quyết nó. Còn đối với những nỗi quan gia nó có gốc rễ từ kiếp này đó thì nó cũng tương tự. Chúng ta dễ phân tích nguyên nhân hơn. Có thể vì cạnh tranh, có thể do thiếu tùy hỷ công đức, có thể vì quyền lệ, có thể vì danh tiếng, có thể bởi nhiều động cơ khác nữa. Và nếu mình tránh được cái nào để dẫn tới tình trạng không làm cho mình và người đó ngày càng hận thù hơn, chúng ta nên chọn có thể tương nhượng nhau bằng một cách để giải quyết những vấn đề nào. Và nếu như người đó cứ lấn lướt rồi phạm pháp rồi thương tổn đạo đức để tấn công mình, hại mình, chúng ta cũng phải dùng đến giải pháp luật thôi. Trong các kinh Đức Phật không cấm chúng ta sử dụng giải pháp này. Và trong luật đạo Phật đó thì khi có một tu sĩ nào ứng xử sai cách thì Đức Phật khuyên phải tố giác để tăng đoàn đó họp lại mà trị phạt cái người xấu đó để tạo cái công bằng ở trong tăng đoàn. Và Đức Phật còn quy định người nào biết kẻ đó làm xấu hại đến cái hạnh phúc cho tha nhân mà không tố giác thì bị phạm tội đồng lõa và bị khiển trách rất nặng ở trong tăng đoàn. Hệ thống giới luật của Đức Phật đó được xem là giới luật văn bản thành văn sớm nhất ở trên hành tinh, có nhiều phương pháp giải quyết vấn đề, trong đó nó có 7 cách. Trong 7 cách này đó thì có những cách sau đây rất là ấn tượng. Đức Phật dạy giải quyết cái tranh chấp và quan trái đó như cỏ phủ trên mặt đất. Có những trường hợp á, nếu mình là phanh phui ra thì việc đó chẳng có lợi gì cho ai, nó cũng chẳng đi tới đâu, nó không có kết thúc. Thì lúc đó áp dụng giống như tình trạng chúng ta lắp đất trên những cái lỗ loang trên mặt đất này, và phủ cỏ lên để nó tạo ra một con đường bằng phẳng, bên nào cũng có lợi, bên nào cũng được lợi ích. Đó là chia sẻ quyền lợi. Hiện nay luật pháp thế giới đang làm theo. Ví dụ như cái vụ tranh chấp tác quyền của Facebook giữa Mark Zuckerberg và người đồng sáng lập cách đây vài năm. Cuối cùng á, bằng cái phán quyết của tòa án trên sự thỏa thuận của hai bên đã không công bố cái tiền gọi là thỏa thuận như thế nào, và từ đó về sau cái sự tranh chấp đó được kết thúc. Đó là áp dụng cái phương pháp trải cỏ trên đất vì quyền lợi của cả hai bên. Có những giải quyết đó thì Đức Phật dạy là hỷ xả, bao dung, rộng lượng, tha thứ để xóa bỏ cái quan trái. Và đây là cái cách mà giải quyết quan trái một cách hay nhất. Hận thù, diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi, chuyển hóa hận thù, đà định luật muôn đời. Hiện nay thì Liên Hợp Quốc đang áp dụng phương pháp này để giải quyết các mâu thuẫn chính trị, mâu thuẫn tôn giáo, các tranh chấp hải đảo, tranh chấp biển, tranh chấp chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tài phán, thềm lục địa ở các quốc gia. Nói chung là Đạo Phật không khích lệ các hình thức chịu đựng tiêu cực và sai phương pháp. Nhờ đó các nỗi hàm quan trái dầu kiếp trước hay kiếp này đó có cơ hội được tháo mở và kết thúc. Lưu tiện đây thì thầy xin nói thêm cái câu nãy chị Thủy có nêu ra đó, tại sao các tượng Phật có những cái ấn tướng khác nhau. Ai đã từng đi hành hương trên đất Phật và Nepal đó sẽ thấy có 3 ấn tướng phổ biến nhất tại Ấn Độ, và đó thể hiện cái chủ nghĩa nhập thế của Đạo Phật. Ấn tướng 1, ấn tướng thiền định, hai lòng bàn tay chồng lên nhau và đặt ở vị trí trước đan điền. Đó là biểu tượng của sự chuyển hóa nỗi khổ niềm đau từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, tự giải quyết vấn nạn bản thân bằng con đường nhân quả và trí tuệ. Ấn tướng thứ 2, ấn tướng xúc địa, một lòng bàn tay đặt lên trên đầu gối, lòng bàn tay còn lại mở ra và để ngang da, đó là xúc địa. Xúc địa theo nghĩa đen đó là tiếp xúc trái đất, theo nghĩa bóng là đi vào cuộc đời, đi vào cuộc sống. Nó là cái chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật. Và ấn tướng thứ 3 là chuyển pháp luân, hai bàn tay đang xen với nhau đặt ở trước ngực như thế này. Chuyển pháp luân là biểu tượng của tứ diệu đế, gọn nhất là bát chánh đạo, và có mối liên hệ với việc phân tích nhân quả để giải quyết khổ đau. Đó là 3 ấn tướng mà chúng ta thấy là toàn bộ các chùa ở Ấn Độ thời Đức Phật, thời cổ đại từ thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 13 trước khi bị Hồi giáo tàn phá, các tượng này chiếm đại đa số. Rất tiếc là khi Đạo Phật du nhập sang Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Tạng thì hai ấn tướng xúc địa và chuyển pháp luân bị bỏ đi, chỉ giữ lại ấn tướng thiền định thôi. Cho nên á, các nước này có khuyên hướng là tự tu hay là tu rục tu rị cho mình thôi, không có nhập thế, không có chuyển pháp luân, không có độ sinh. Cái tượng mà chúng ta thờ với các biểu tượng của nó cũng ảnh hưởng đến cung cách chúng ta hành đạo lắm. Đạo Phật Đại Thừa đó, ngoài 3 ấn tướng ra còn có ấn tướng thứ 4, đó là ấn tướng vô úy, lòng bàn tay trái ngửa ra và duỗi song song với cái đùi tay trái, lòng bàn tay phải ngửa ra đang xen thẳng với nhau như thế này và để ngang cái lỗ tai của chúng ta. Vô ý là không sợ hãi, đó là kết quả của hòa bình, kết quả của trí tuệ. Các tượng Phật ở Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ ngày xưa đều có ấn tướng quan trọng này, nói về giá trị trị liệu của đạo Phật trong cuộc đời. Rất tiếc các nước theo Đại Thừa từ Trung Quốc và ảnh hưởng các nước đó đã không còn sử dụng đến ấn tướng này nữa, là điều rất đáng tiếc. Cho nên ở chùa Bái Đính có ba ấn tướng: thiền định, xúc địa và chịu pháp luân, nhưng rất tiếc là đặt sai và sửa lại thành là điện tam thế, tượng Phật quá khứ, tượng Phật hiện tại và Phật vị lai, hoàn toàn không có trong truyền thống của đạo Phật. Ba ấn tướng đó là ba ấn tướng sau khi giác ngộ thì phải đi vào cuộc đời, đi vào cuộc đời thì phải có phương pháp, đó là tứ diệu đế. Rất tiếc là bị quên đi do người ta đã không thờ các tượng này nữa. Thì thầy giải thích sơ như thế để thấy các quý Phật tử khi vào chùa tham quan các điện Phật mà thấy các tướng đều có các biểu tượng, phải giải mã các biểu tượng đó, chúng ta sẽ thấy là cái tính sâu sắc của triết lý Phật giáo, chứ không phải là một sự tình cờ hay là một cái gì đó mê tín. Xin kết thúc tại đây.